là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp theo là ghi nhận hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vùng cao. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp nghề Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có khoảng trên 81.000 ha quế. Trung bình mỗi năm người trồng quế thu về khoảng 850 tỷ đồng. Diện tích quế tập trung chủ yếu tại huyện Văn Yên với trên 45.000 ha, chiếm trên 55% diện tích quế toàn tỉnh. Tiếp đến là huyện Trấn Yên với gần 20.000 ha. Ngoài ra, quế còn phân bố ở một số huyện như Văn Chấn gần 9.000 ha, Lục Yên gần 6.000 ha và Yên Bình trên 2.000 ha. Cùng với định hướng phát triển sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Theo đánh giá, sản lượng khai thác từ quế trên địa bàn tỉnh trung bình mỗi năm đạt trên 18.000 tấn vỏ quế khô. Hàng năm các nhà máy chiết xuất khoảng 1.000 tấn sản phẩm tinh dầu. Tuy nhiên thực tế các sản phẩm tinh dầu quế chỉ là sản phẩm tinh dầu thô có giá trị thấp nên thị trường vẫn bấp bênh. Đặc biệt hiện nay giá quế đang xuống thấp, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Doanh thu từ quế năm 2023 sẽ giảm khoảng 30% so với năm trước.
Sau 3 năm triển khai mô hình trường học hạnh phúc, Yên Bái đã có 296 trường đạt tiêu chí trường hạnh phúc, đạt tỷ lệ gần 67%, trong đó 126 trường mầm non, 44 trường tiểu học và 72 trường tiểu học và trung cơ sở, 19 trường trung học phổ thông. Xây dựng mô hình trường học hạnh phúc đã tạo môi trường giáo dục lành mạnh, gắn kết giữa giáo viên với học sinh. Cùng với việc phấn đấu có 100% trường đăng ký là trường học hạnh phúc, trong năm học 2023-2024, ngành giáo dục tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy và học, phương thức thi kiểm tra, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thực chất ở các cấp học, đặc biệt chú trọng về chất lượng giáo dục vùng miền núi, xóa bỏ bệnh thành tích trong giáo dục.
Với nhiều nỗ lực trong thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Văn Yên là một trong 17 tập thể thuộc các bộ ngành địa phương trong cả nước, là huyện duy nhất của tỉnh Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện đề án 06. Thực hiện đề án, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, tạo và công khai mã QR các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. 100% các xã thị trấn được bố trí địa điểm giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đã triển khai đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Cùng với đó đẩy mạnh việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phát triển công dân số, huyện Văn Yên đã thu nhận 93.553 tài khoản mức độ 2, vượt 151% kế hoạch tỉnh giao, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư.
Mặc dù đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nhưng năm 2023 vẫn có 71 trường hợp là người dân tộc thiểu số bị lôi kéo xuất cảnh trái phép. Hầu hết các trường hợp có trình độ dân trí thấp, sống ở những nơi có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thiếu thông tin và thiếu hiểu biết pháp luật. Trong 71 trường hợp xuất cảnh trái phép, chủ yếu bị lừa gạt xuất cảnh sang Trung Quốc với mục đích làm thuê việc nhẹ lương cao hoặc lấy chồng, thăm thân nhân. Trước thực tế trên, các cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền các địa phương, cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi người dân hãy tìm hiểu kỹ về những mặt trái của công tác xuất cảnh trái phép để không phải nhận những hậu quả đáng tiếc.
Tết Dương lịch 2024, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Đây cũng là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Điều đó đồng nghĩa với việc các vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng có nguy cơ gia tăng nếu không được các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, trở quá số người quy định. Vì vậy, thực hiện sự chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái, trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã bố trí lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn, xử lý vi phạm về tốc độ trên các tuyến trọng điểm. Việc lập các chốt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện cả ngày và đêm tối và các khung giờ khác nhau. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm theo đúng phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nên số lượng người vi phạm trong các ca tuần tra đã giảm, góp phần hiệu quả trong việc răn đe, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Anh Nguyễn Gia Trang, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết:
Khi rượu bia quá đà mình sẽ mất kiểm soát và không thể lường trước được tất cả những cái tác hại của nó. Riêng bản thân tôi là đã tham gia giao thông là tôi không nói không với rượu bia.
Anh Trần Viết Hưng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Theo cá nhân mình thì mình sẽ không bao giờ sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, bởi vì tham gia giao thông thì sử dụng rượu bia đó là không an toàn cho tính mạng cá nhân mình và xã hội. Với mình thì hiện tại chế tài xử phạt rượu bia bây giờ là phù hợp và nên nghiêm khắc.
Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt thì nguy cơ xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông, vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ này có thể sẽ gia tăng. Vì vậy, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, để người dân vui chơi đón Tết an toàn, ngay từ giữa tháng 12/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi qua đường ngang, chở hàng quá vạch mớ nước an toàn, sử dụng phương tiện không đúng đăng ký đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Lực lượng thanh giao thông cũng tăng cường công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện, đặc biệt là phương tiện chở khách đường bộ, đường thủy, nội địa ngay tại bến xe, bến tàu. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án đảm bảo năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy nội địa trong dịp nghỉ Tết. Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo Bộ Công an cũng như là Cục Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái, thì từ nay đến cuối năm là Công an tỉnh Yên Bái, ban giám đốc cũng đã thành lập cái tổ công tác chuyên đề là xử lý nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác theo đúng chuyên đề của Bộ để kéo giảm cái tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Như là cái tổng công tác này thì chúng tôi sẽ phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố và tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm, nhất là cái nồng độ cồn, ma túy và quá tốc độ, quá tải, kích thước phương tiện xe cũng như tốc độ và xe chở người cũng như xe container vi phạm giao thông.
Năm 2023, toàn tỉnh có 7.135 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 7.100 trường hợp vi phạm tốc độ. Đây cũng là hai lỗi vi phạm phổ biến nhất và là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông luôn để lại những hậu quả lâu dài cho nạn nhân, gia đình và xã hội. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng, mỗi người dân hãy tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy để bảo vệ tài sản, tính mạng cho chính mình và những người xung quanh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài Dẫn Việt Nam trong ASEAN 2023 chủ động có trách nhiệm, trên báo Tiếng nói Việt Nam số ra tuần qua khẳng định, với tâm thế sẵn sàng, chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho thành công chung của các hội nghị trong năm 2023. Với tâm thế sẵn sàng, chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho thành công chung của các hội nghị trong năm 2023. Thông điệp mà Việt Nam muốn truyền tải trong năm 2023 chính là tinh thần đoàn kết ASEAN, quyết tâm đóng góp thực chất hiệu quả cho công cuộc xây dựng cộng đồng ASEAN. Trong bối cảnh ASEAN đang phải đối mặt với những thách thức lớn cả trong và ngoài khu vực, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được coi trọng và đánh giá cao. Nhiều nước kỳ vọng Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong ASEAN, trở thành cầu nối giữa ASEAN với các quốc gia đối tác khác. Có thể nói, những đóng góp nổi bật của Việt Nam trong ASEAN cùng với các thành tựu của đất nước hiện nay là động lực giúp Việt Nam tự tin triển khai chính sách đối ngoại, hướng tới vai trò ngày càng quan trọng đối với ASEAN trong giai đoạn tới. Theo bài viết trên báo Nhân dân, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, vị tướng tài trí, mưu lược. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân và quân đội. Đóng góp to lớn, nổi bật của Đại tướng thể hiện trên nhiều mặt, trong đó có những đóng góp xuất sắc về lý luận chính trị quân sự. Với tư duy lý luận chính trị quân sự sắc sảo, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã góp phần cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng quân ủy đánh giá chính xác diễn tiến của kháng chiến chống thực dân Pháp, xây dựng lý luận chính trị quân sự làm cơ sở lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quân đội về chính trị tư tưởng và cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, mùng 1 tháng 1 1914, mùng 1 tháng 11 2024. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mùng 1 tháng 1 năm 1914, mùng 1 tháng 1 2024, cán bộ đảng viên chiến sĩ toàn quân tiếp tục đẩy mạnh học tập, rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng lý luận cách mạng, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đồng thời tăng cường nghiên cứu, vận dụng sáng tạo di sản quý về lý luận chính trị quân sự của Đại tướng cùng toàn đảng toàn dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. năm nay tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP ước đạt 5,05%, không đạt mục tiêu 6,5%, nhưng là kết quả tích cực và thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 5,05% mặc dù không đạt mục tiêu 6,5%, nhưng là kết quả tích cực và thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với mức ổn định, khẳng định chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả, bảo đảm nguồn cung lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu trong nước và gia tăng xuất khẩu. Đầu tư công được đẩy mạnh về số vốn thực hiện, tốc độ tăng tỷ lệ giải ngân ở mức cao, an sinh xã hội được quan tâm kịp thời và hiệu quả. Chống hàng giả hàng nhái trên mạng hay thương mại điện tử đã trở thành yêu cầu cấp thiết khi thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tiêu dùng của cả thế giới, nhất là từ sau đại dịch COVID-19. Ngoài những lợi ích do thương mại điện tử mang lại, thời gian qua đã phát sinh nhiều bất cập, trong đó điển hình là việc trà trộn kinh doanh các mặt hàng giả, nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường chỉ ra, thương mại điện tử hiện là môi trường hoạt động chủ yếu, không chỉ của người bán, người mua, mà cả với lực lượng chức năng. Với xu hướng này, hàng giả hàng nhái kinh doanh qua thương mại điện tử đang dần trở nên phổ biến và đây sẽ là mặt trận đấu tranh chủ yếu của lực lượng quản lý thị trường trong thời gian tới. Tuy nhiên, để công tác đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm hiệu quả, các lực lượng chức năng cần có nguồn nhân lực, đặc biệt là công cụ, phương pháp phù hợp, không thể tay không bắt giặc. Theo các chuyên gia, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, nếu không hiện đại hóa công nghệ chống hàng giả sẽ rất khó kiểm soát và ngăn chặn các thủ đoạn ngày càng tinh vi của những kênh phân phối hàng giả. Chính vì vậy, việc tìm kiếm các giải pháp chống giả sẽ giúp thống nhất quy chuẩn quốc gia để cơ quan chức năng đề xuất tiêu chuẩn kỹ thuật chung của các loại tem chống hàng giả, phục vụ cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, tránh lãng phí các nguồn lực xã hội. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và lấy ý kiến góp ý đến ngày 15 tháng 2, 2024. Theo đó, các loại chứng chỉ ngoại ngữ được phép miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, môn ngoại ngữ sẽ mở rộng hơn so với năm 2023. Theo Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo, việc bổ sung các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là cần thiết để bảo đảm công bằng cho các chứng chỉ ngoại ngữ có trình độ tương đương, bảo đảm quyền lợi cũng như mở rộng cơ hội chính đáng cho người học. Hơn nữa, trước đây quy định miễn thi ngoại ngữ có ở văn bản hướng dẫn tổ chức thi từng năm, năm nay sẽ bổ sung vào quy chế để đảm bảo tính pháp lý thống nhất, tránh trường hợp mỗi nơi hiểu khác nhau. Cũng theo Cục Quản lý Chất lượng, theo dự kiến, thông tư sửa đổi bổ sung quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 ban hành sớm hơn 2 tháng so với năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, nhà trường trong công tác chuẩn bị.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Kính chào quý vị và các bạn, trong năm 2023, thế giới đã chứng kiến nhiều sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Trong bản tin thời sự quốc tế đặc biệt hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong năm 2023. Cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của lực lượng Hamas kéo theo hành động đáp trả quân sự của Israel tại dải Gaza đã đẩy khu vực Trung Đông tới bờ vực thảm họa nhân đạo. Tính đến hết năm 2023, xung đột đã khiến hơn 22.000 người thiệt mạng và hơn 52.000 người bị thương. Chiến sự Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ hai với mức độ khốc liệt không suy giảm. Đến nay vẫn chưa có bất cứ tín hiệu ngoại giao nào cho thấy cả Nga và Ukraine sẽ ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt giao tranh. Trong năm 2023, phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine và áp đặt các gói trừng phạt mới chống Nga. Cuộc đối đầu dai dẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục tác động tiêu cực tới an ninh chính trị và kinh tế toàn cầu. Ả Rập Xê Út và Iran đã đạt thỏa thuận nối lại quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán và phái bộ sau 7 năm cắt đứt quan hệ gây đe dọa an ninh, ổn định và ở vùng vịnh, khiến xung đột gia tăng trong khu vực. Hai bên còn đồng ý kích hoạt thỏa thuận hợp tác an ninh kinh tế năm 2001, cũng như một hiệp ước trước đó về thương mại, kinh tế và đầu tư. Các bên tham dự hội nghị lần thứ 28 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đã thông qua thỏa thuận cuối cùng mang tính lịch sử, mở đường cho việc giảm mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu nhằm ngăn chặn những tác động tồi tệ của biến đổi khí hậu. Đây là bước tiến trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu trong bối cảnh trái đất đã chuyển từ thời kỳ ấm lên sang thời kỳ nung nóng. Trận động đất ngày 6 tháng 2 có độ lớn 7,8 độ Richter đã làm khoảng 50.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và gần 6.000 người Syria thiệt mạng. Thống kê cũng cho thấy trận động đất làm hơn 87.000 người tại hai quốc gia này bị thương. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ đã chính thức vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Dân số tăng mang lại những thuận lợi về lực lượng lao động cho Ấn Độ, song cũng tạo ra không ít thách thức trong việc đảm bảo lương thực, chỗ ở, điều kiện y tế và giáo dục.
Thưa quý vị và các bạn, trạm y tế xã phường là tuyến y tế cơ sở trực tiếp gần với người dân nhất. Với chức năng nhiệm vụ được giao, các trạm y tế xã phường được coi là xương sống trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở cơ sở. Thế nhưng, năng lực của các trạm này vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân còn rất cao. Như vậy, các trạm y tế này cần phải được đầu tư hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động. Để kiểm tra sức khỏe cũng như nhận được sự tư vấn từ đội ngũ y bác sĩ trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và các thành viên trong gia đình, chị Chớ Thị Nu ở bản Sáng Pao, xã Sa Hồ đã chọn trạm y tế xã Sa Hồ để đến khám định kỳ hàng tháng. Cũng giống như nhiều người dân khác trong xã, những năm trước đây khi mà trạm y tế của xã còn thiếu thốn nhiều trang thiết bị, nên chị Nu phải xuống tận trung tâm y tế huyện cách xa nhà hơn 10 km để khám và điều trị bệnh. Nhưng từ năm 2021, trạm y tế xã Bản Mù được đầu tư xây dựng khang trang, có đầy đủ máy móc và có bác sĩ, chị Nu đến khám chữa bệnh định kỳ hàng tháng. Chị Nu cho biết. Trạm y tế này làm việc rất tốt, cán bộ làm việc rất nhiệt tình, khám bệnh rất chu đáo. Hạn chế là do thiếu trang thiết bị khám bệnh nên rất mong nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư để có thiết bị khám bệnh đầy đủ, phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh của người dân nơi đây được tốt hơn. Có thể nói, các trạm y tế trên địa bàn được đầu tư xây dựng và được trang bị máy móc, tăng cường bác sĩ đến công tác đã tạo sự tin tưởng cho người dân. Xã Bản Mù hiện có gần 6.000 nhân khẩu. Trước đây trạm y tế xã chưa được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị nên rất ít người dân đến khám chữa bệnh. Nhưng từ năm 2021, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, trạm y tế xã đã được xây dựng khang trang và được tăng cường các bác sĩ đến công tác. Nhờ đó, số lượng người dân đến khám chữa bệnh đã tăng lên. Nếu như năm 2021, trung bình mỗi năm chỉ có 5.000 lượt người đến khám, thì năm 2022-2023, số lượt người đến khám đã tăng gấp đôi. Huyện Trạm Tấu hiện có trên 33.400 người dân và sinh sống phân tán, do vậy nhu cầu khám chữa bệnh là rất cao. Thế nhưng do các trạm y tế ở các xã chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân do thiếu nhân lực, trang thiết bị. Đây là trở ngại mà người dân chưa thực sự tin tưởng vào tuyến y tế cơ sở và nhiều người dân bị các bệnh thông thường vẫn vượt tuyến, do đó các bệnh viện tuyến trên thường bị quá tải. Bác sĩ Đinh Thị Minh Luyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Trạm Tấu cũng đã được sự quan tâm đầu tư của nhà nước. Thứ nhất là về cơ sở vật chất là tương đối khang trang. Thứ hai nữa là về nhân lực thì đối với các trạm y tế trên địa bàn thì cũng đã có 11 trên 12 trạm y tế có bác sĩ. Tuy nhiên thì trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tại tuyến y tế cơ sở thì còn cái hạn chế nhất định. Thứ nhất là chất lượng nguồn nhân lực, thứ hai là trang thiết bị cũng còn có những cái hạn chế. Do đó thì trong thời gian tới thì vấn đề cấp thiết đối với y tế cơ sở trên địa bàn huyện Trạm Tấu, thứ nhất là đối với nguồn nhân lực thì cũng tăng cường công tác đào tạo, cầm tay chỉ việc hoặc là luân chuyển cán bộ từ tuyến huyện xuống tuyến xã để làm sao nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cái thứ hai nữa về trang thiết bị thì cũng rất mong muốn tiếp tục được sự quan tâm đầu tư để làm sao cho thời gian tới trang thiết bị hoàn chỉnh cho phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.
Trạm Tấu là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, do vậy việc đầu tư nguồn lực cho y tế tuyến cơ sở là rất cần thiết, góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vùng cao. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp nghề Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, khơi dậy niềm đam mê, hứng thú, học tập và sự sáng tạo cho học sinh, sinh viên, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, hình thành cho sinh viên, học sinh những phương pháp tự học và tập nghiên cứu khoa học. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tổ chức rất hiệu quả các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, sinh viên và được áp dụng vào thực tế. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ với một số nhóm tác giả là học sinh, sinh viên của tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau.
Sử dụng công nghệ Machine Learning chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành giọng nói, hỗ trợ người khiếm thanh, khiếm thính là một trong hai dự án đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2023-2024. Tác giả dự án là hai em Bùi Minh Quang lớp 11 chuyên toán và em Hoàng Mai Linh lớp 12 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Sau nhiều lần đi thực tế tại trung tâm bảo trợ xã hội, hai em thấy sự khó khăn của những người khiếm thính, khiếm thanh. Vì vậy, Minh và Linh đã cùng nhau nghiên cứu dự án. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Lục Thị Thu Hoài, sau 4 tháng tìm tòi nghiên cứu, dự án đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu giao tiếp hàng ngày của người khiếm thính. Em Bùi Minh Quang, lớp 11 chuyên toán, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Nó cảm thấy rất là vui, và đồng thời thì với cái dự án này thì chúng nó cũng mong là được phần nào là có thể giúp cho những người khiếm thanh, khiếm thính họ có thể giao tiếp được với những người bình thường một cách dễ dàng, tiện lợi hơn, có thể xóa bỏ cái rào cản giữa họ đối với môi trường xung quanh và với tất cả mọi người. Thì thế nên là chúng cháu sẽ cố gắng và tiếp tục cải tiến thiết bị này trong tương lai để nó sẽ trở thành một dự án mang tính nhân đạo hơn và có ích cho tất cả mọi người.
Cô giáo Lục Thị Thu Hoài, trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Các em rất là sáng tạo và cũng có nhiều ý tưởng mới. Thế thì tôi sẽ hướng dẫn các em những cái quy trình nghiên cứu cho nó đúng với dự án, một dự án khoa học. Và qua cái hoạt động nghiên cứu khoa học này thì các bạn ấy đã áp dụng được những cái kiến thức đã được học ở trên lớp để tạo ra những cái sản phẩm có ứng dụng trong đời sống. Và hy vọng rằng là sau này thì các bạn ấy cũng sẽ thành công trong tương lai với những ý tưởng của mình.
Là điểm sáng trong phong trào nghiên cứu khoa học, những năm qua, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái luôn khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và đã gặt hái được nhiều thành tích. Cuộc thi cấp tỉnh năm nay, tất cả 7 dự án của học sinh nhà trường đều đạt giải, với 2 giải nhất, 4 giải nhì và 1 giải ba. Cuộc thi khoa học kỹ thuật thực sự là sân chơi bổ ích, lý thú, qua đó khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học, công nghệ, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Tất cả các dự án của nhà trường hàng năm đều tham gia các cái cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia và một số cuộc thi quốc tế và cũng đạt được những cái giải thưởng cũng như là thành tựu nhất định. Thì đối với phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng như sáng tạo các cái sản phẩm STEM để giúp cho cái việc hoạt động dạy và học của nhà trường thêm phong phú, các em học sinh thì rất là thích thú trong cái việc là có thể được tự chủ trong cái việc học tập của mình và đặc biệt là giải quyết những cái bài toán đặt ra trong thực tiễn. Thì đấy là một trong những cái cách học và cách ứng dụng mà nhà trường cho rằng rất là hiệu quả. Và nhà trường luôn luôn đồng hành với câu lạc bộ, với đoàn thanh niên, với các dự án của các bạn học trò dù là lớn hay là nhỏ và tạo mọi điều kiện để mỗi một bạn học sinh có thể phát huy được cái tố chất cũng như bản sắc riêng của mình.
Trong chăn nuôi và trồng trọt, việc giám sát về độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, tình hình môi trường xung quanh cây trồng và vật nuôi là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, với những trang trại có quy mô vừa và lớn thì việc giám sát gặp nhiều khó khăn. Người dân vẫn phải tốn nhiều công sức và nhân lực để chăm sóc quản lý. Thấu hiểu những khó khăn của người dân cùng với kiến thức đã được học tại nhà trường, 3 sinh viên khoa điện trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã nghiên cứu và phát triển thành công thiết bị điều khiển CDQ. Với hệ thống này, người dân có thể điều khiển và quản lý tất cả các thiết bị điện sản xuất cũng như các thiết bị điện sinh hoạt gia đình một cách chính xác và dễ dàng. Dự án này đã đạt giải 3 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên năm 2023. Sinh viên Phạm Văn Công, khoa điện, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Cháu đã được học hỏi được rất là nhiều cái. Và từ đó bọn cháu đã phát minh được cái hệ thống điều khiển lập trình CDQ. Cháu cũng mong muốn là cái hệ thống này khi mà đã bọn cháu đã được đạt được giải này rồi và trong bọn cháu muốn phát triển hơn nữa. Cháu là mong muốn là sẽ được phát triển hơn nữa và sáng tạo sẽ động lực để cháu phát triển.
Giảng viên Hoàng Ái Công, trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Đây cũng là một cái phần để thúc đẩy cho cái việc tự học hỏi và tự sáng tạo đối với bản thân của giáo viên. Và khi giáo viên đã tự tìm tòi sáng tạo thì sẽ có nhiều cái điều mới, nhiều kiến thức hay và từ đó thể truyền tải cho các bạn học sinh sinh viên và đối nhất là đối với các bạn học sinh viên trường nghề. Và các bạn cần phải một cái lực đẩy rất mạnh để các bạn có thể sáng tạo ra những ý tưởng hay để khi các bạn có thể học ra trường thì các bạn có thể trở thành một người có kỹ năng nghề tốt và có thể là giúp được cho ít nhất là cho phần địa phương mình những cái giải pháp.
Là một trong những đơn vị giáo dục nghề nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển mạnh với nhiều giải pháp sáng chế đạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh và quốc gia. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái luôn làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều đoàn tham quan học tập tại các doanh nghiệp sản xuất nhằm mục đích tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hiện các đơn vị cá nhân trong nhà trường đã đăng ký đề tài và được phê duyệt triển khai 7 dự án, trong đó có một số dự án có tác động xã hội tích cực như cánh tay robot điều khiển bằng điện khí nén, nghiên cứu chế tạo xe điện 4 chỗ sử dụng nội bộ, mô hình điện năng lượng mặt trời có điều khiển tự xoay pin mặt trời theo hướng nắng, nghiên cứu thiết kế chế tạo máy trồng rau khí canh và máy trồng rau thủy canh. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Đề tài mà mô hình giúp cho các học giáo viên và học sinh sinh viên hướng tới những cái mô hình mới, cách làm hay và trong qua đó để học sinh sinh viên cũng đã trong cái công tác khởi nghiệp ấy, cũng đã hướng cho các học sinh sinh viên có những cái ý tưởng để khởi nghiệp và tham gia các ý tưởng khởi nghiệp do tỉnh đoàn và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức, và vừa qua thì cũng có những cái giải đạt cao trong của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức thì cũng được đạt giải 3 trong, và trong thời gian tới thì nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho các cán bộ giáo viên và học sinh sinh viên để nâng cao cái để đăng ký những cái đề tài nghiên cứu khoa học trong cái năm học mới này, và cũng để đáp ứng cái yêu cầu phát triển.
Nghiên cứu khoa học là sân chơi bổ ích trí tuệ và khoa học, giúp học sinh sinh viên trải nghiệm, phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng thử thách bản thân để có cơ hội biến những ý tưởng sáng tạo thành mô hình, sản phẩm cụ thể, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống. Qua đó giúp các em có điều kiện tốt để trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp nghề Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế đức danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái từ đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.